tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần cuối tài liệu chuẩn bị Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giáo mục. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa là sức mạnh của dân Chúa là thành trì,
Chúa
đấng người đã tấn
phong.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức
mạnh của dân
Chúa.
Xin Chúa chung lời,
xin lời cho dân đáng nâng niu muôn nơi.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 16, câu 1 đến câu 8. Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ người. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 thùng lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn người quản gia bất lương. Kết luận về dụ ngôn, Chúa dạy cho chúng ta hai điều. Một là người quản gia đó đã có hành động khôn khéo, nhưng vẫn bị coi là bất lương, được khen nhưng vẫn bị sa thải. Hai là Chúa cho thấy sự khác biệt giữa con cái đời này và con cái ánh sáng, sự khôn ngoan theo đời này và sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa. Trước tiên, chúng ta xem sự bất lương của người quản gia đây là gì. Anh bị người ta tố cáo với ông chủ là anh đã phung phí của cải nhà ông. Thái độ phung phí của cải nhà ông chủ của người quản gia cho thấy anh đã lạm quyền của chủ. Cách nào đó, anh không còn tùng phục chủ, không trung tín và không còn nhớ vị thế của mình chỉ là quản gia. Lẽ ra anh phải biết vai trò của anh. Làm quản gia, anh được quyền quản lý mọi sự trong nhà. Anh phải làm sao cho mọi sự diễn ra tốt đẹp và đem lại ích lợi cho gia chủ. Khi anh phung phí của cả nhà chủ, có nghĩa là anh đã không chu toàn chức năng và bổn phận của anh. Sự bất lương của anh là như thế. Tuy nhiên, anh được chủ khen là khôn khéo. Vậy sự khôn khéo của anh ở đây là gì? anh khôn khéo vì biết chủ sắp sa thải. Anh đã lấy lòng các con nợ của chủ, bằng cách lấy biên lai ghi giảm số nợ cho họ. Nhưng cũng bằng cách này, anh đã đẩy con nợ vào chỗ thông đồng với hành vi của anh. Nếu anh có bị xử phạt, thì anh cũng không phải chịu một mình. Anh đã nghĩ đến nghề nghiệp, đến cuộc sống, đến tương quan của mọi người dành cho anh khi anh thất thế. Và anh đã hành động để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước anh về nhà họ. Đó là một việc làm được coi là khôn khéo. Một điều đáng nói ở đây là sự khôn khéo của anh không che lấp được sự bất lương. Hành vi toan tính của anh không thay đổi và giữ lại được vị thế của anh. Anh rất khôn khéo, nhưng anh không còn được tín nhiệm. Anh đã thất trung, anh đã biết dùng mưu xảo của mình để định đoạt cuộc đời mình thật khôn khéo. Nhưng anh quên rằng, ông chủ có thể tố cáo và đủ sức tru diệt anh. Anh nghĩ đến việc luồn lách để chạy tội, để sống. Nhưng anh lại quên người có quyền ra hành động cuối cùng, ảnh hưởng đến sinh mạng của anh, vì các việc do anh đã làm, đó là ông chủ. Tại sao anh không xin lỗi chủ về sự phung phí của mình? Sao anh không cải tà quy chính để tiếp tục sống bình an hạnh phúc? Anh khôn khéo, nhưng anh bất lương là ở điểm đó. Hơn hết, đây là điều mà Chúa muốn dạy mỗi người chúng ta. Sự khôn khéo chỉ là phương tiện, còn lương tâm của con người mới là cùng đích. Chúa cần người có lương tâm trong sáng và trung tín. Nếu sự trong sáng và trung tín kèm với sự khôn khéo thì thật là điều đáng quý. Nhưng nếu phải chọn giữa thái độ sống vụng về mà có lương tâm ngay chính trước nhan Chúa và thái độ sống khôn khéo nhưng bất lương, thì chúng ta hãy chọn sự trung tín và lương tâm ngay chính mà thôi. Sự khôn ngoan của con cái thế gian và sự khôn ngoan của con cái ánh sáng khác nhau ở điểm này. Sự khôn khéo thế gian lấn át lương tâm. Họ khéo léo làm mọi sự mà bán rẻ lương tâm của họ. Con cái ánh sáng thì tôn trọng tiếng nói lương tâm, tiếng nói của chính Thiên Chúa trong cõi lòng mình. Còn cái Thiên Chúa thì sống trung tín với Chúa, chu toàn bổn phận trong chức năng của mình, quy phục quyền năng và ân ban của Chúa. Ước gì mỗi chúng ta khi chu toàn bổn phận Chúa trao, cũng biết chọn tiếng nói của Chúa, tiếng lương tâm. Đừng làm điều gì bán rẻ lương tâm và chống lại ý Chúa. Ước gì chúng ta cũng đứng về phía con cái sự sáng, chịu thiệt thòi ở đời này, chấp nhận vụng về trước thế gian để trở nên khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa là cùng đích cuộc đời chúng con. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, giúp chúng con biết tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hôm nay, để mai sau chúng con cũng được kết hiệp đời đời với Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con chiến thắng những tham lam vô độ, những bom chen bất chính, khiến chúng con đánh mất ơn nghĩa làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con biết sử dụng ân huệ Chúa ban và tài năng là thời giờ và sức khỏe, để chúng con phụng sự Chúa và làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn trung tín với Chúa hôm nay và suốt cuộc đời. Amen.
Chúa là sức mạnh, Chúa là sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là thành
trì, Chúa đứng người đã tấn phong.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh của dân
Chúa.
Xin Chúa chung lại,
xin Ngài
và lần dẫn đường
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh họp báo chuẩn bị Thường Hội đồng Giám mục, khóa đặc biệt. Sáng mùng 5 tháng 11 vừa qua, các chức sắc Thường Hội đồng Giám mục đã mở cuộc họp báo về tiến trình chuẩn bị Thường Hội đồng Giám mục Thế giới, khóa đặc biệt kỳ 3 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới về đề tài những thách đố đối với gia đình trong khuôn khổ công cuộc rao giảng Tin Mừng. Tham dự khóa học này có khoảng 150 giám mục trên thế giới. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh có Đức Hồng Y Peter Ogdo, người Hungary, tổng tường trình viên. Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Thư ký đặc biệt. Đức Tổng Giám mục Bandisseri cho biết cơ cấu và hướng đi của Thượng Hội đồng Giám mục được thay đổi theo ý muốn rõ rệt của Đức Thánh Cha để tăng cường việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục và tình hiệp thông trong giáo hội. Theo quy chế, các vị đương nhiên có quyền tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, khóa đặc biệt là các chủ tịch Hội đồng Giám mục và Hội đồng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngoài ra có ba linh mục tổng quyền do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên. Thượng Hội đồng Giám mục về các thách đố của gia đình sẽ tiến hành qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt từ mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014, với mục đích xác định tình hình và thu thập chứng từ cũng như những đề nghị của các giám mục. Giai đoạn thứ hai sẽ là một Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ vào năm 2015, để tìm kiếm những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ con người trong gia đình. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã gửi đến 136 Hội đồng Giám mục các công nghị của các giáo hội Công giáo Đông Phương và các vị liên hệ khác, một tài liệu đề cương gọi là Lineamenta, một văn kiện ngắn gọn, dài 7 trang, gồm 3 phần. Phần thứ nhất về gia đình và việc rao giảng Tin Mừng. Phần thứ hai, giáo hội và Tin Mừng về gia đình. Trong đó lần lượt nói về kế hoạch của Thiên Chúa, đấng sáng tạo và cứu chuộc, giáo huấn của giáo hội về gia đình. Phần thứ ba gồm một bản tổng cộng 38 câu hỏi, phân làm 9 tiết mục, với mục đích tham khảo ý kiến các giáo hội địa phương, hầu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới. Vì thời gian gần kề, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục yêu cầu các hội đồng giám mục và các cơ quan khác được tham khảo ý kiến, gửi các bản trả lời góp ý về Roma trước cuối tháng Giêng năm 2014. Để dựa vào đó, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo ngay trong tháng 2 năm 2014. Việc tham khảo ý kiến này không phải là một cuộc trưng cầu dân ý hay là thăm dò dư luận, nhưng là trình bày những kinh nghiệm trong đức tin. Các giám mục giáo phận được yêu cầu soạn một tổng hợp, chứ không phải trình bày ý kiến riêng của các vị. Tuy từ những tổng hợp do các cha sở thực hiện, dựa theo kết quả cuộc điều tra trong các sứ đạo liên hệ. Vì thế, một cách nào đó, cuộc tham khảo ý kiến này cũng đi tới các giáo dân. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Thư ký, đặc biệt nói đến những thách đố mà gia đình ngày nay đang gặp phải. Ngài nói, ngày nay, người ta đang thấy xuất hiện những vấn đề chưa từng có cách đây ít năm. Từ sự lan tràn các cặp sống chung không kết hôn, và nhiều khi loại bỏ cả ý tưởng về vấn đề này, cho đến các cặp đồng phái, mà nhiều khi họ cũng được phép nhận con nuôi. Ngoài ra cũng có nhiều hoàn cảnh đòi giáo hội phải đặc biệt quan tâm, như từ nền văn hóa không muốn cam kết dấn thân và không chấp nhận tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cho tới việc định nghĩa lại gia đình, quan niệm đa nguyên duy tương đối với hôn nhân, và những dự luật làm mất giá trị của sự bền vững và trung thành của giao ước hôn nhân. Đức Tổng Giám mục Forte nhận xét rằng, những thách đố đó có kéo theo những hậu quả quan trọng về mục vụ. Chẳng hạn, nếu ta nghĩ tới nguyên sự kiện trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người trẻ sinh ra từ một hôn phối bất hợp lệ, thì có thể các em sẽ không bao giờ thấy cha mẹ lãnh nhận các bí tích, và từ đó chúng ta hiểu những thách đố cấp thiết dường nào mà tình trạng hiện nay đề ra cho việc loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục Forte cho biết, trong số nhiều đề nghị được gửi về tòa thánh, cũng có một vấn đề rất tế nhị là loạn luân. Tin Roma. Các sứ điệp ngày Thế giới truyền thông xã hội của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trên e-book. Trung tuần tháng 9 vừa qua, Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội đã phát hành một e-book, sách điện tử, với nhan đề Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Các sứ điệp ngày Thế giới truyền thông xã hội. E-book phát hành miễn phí gồm 8 sứ điệp của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đây là ấn phẩm kỹ thuật số đầu tiên của hội đồng, nhằm đo lường sự quan tâm của độc giả đối với các ấn phẩm tương tự trong tương lai. Việc phát hành sách điện tử này là một phương cách mới mẻ, mang tính sáng tạo, nhằm đưa giáo huấn của Đức Giáo hoàng vào những không gian mới được kiến tạo trong thế giới kỹ thuật số, nơi mà các tín hữu thể hiện tính khả tín của mình bằng cách chia sẻ nguồn mạch sâu xa của niềm hy vọng và niềm vui, là niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương và đầy lòng thương xót, được mặc khải trong Đức Giêsu Kitô. Có thể tải trực tiếp phiên bản EPUB dùng cho các thiết bị Apple và Android. Riêng phiên bản Kindle cần tải về máy tính trước khi đưa vào thư viện. Tất nhiên, để đọc được e-book này, thiết bị phải có một trong các ứng dụng đọc e-book như iBook, e-book Reader, Calibre. Tin Bồ Đào Nha. Bản viết gốc Bí mật thứ ba Fatima sẽ sớm được đưa ra triển lãm. Vào ngày 30 tháng 11 tới đây, tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, thư viết tay của chị Lucia mô tả bí mật thứ ba được Đức Mẹ tiết lộ vào tháng 6 năm 1917 sẽ được đưa ra triển lãm trong cuộc triển lãm có tiêu đề Bí mật và Mạc Khải. Từ năm 1957, lá thư này đã được lưu trữ tại Vatican như một phần của kho lưu trữ của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin. Sau khi được lưu trữ, lá thư chỉ được mở ra hai lần. Một lần theo yêu cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1981 sau vụ ám sát của Ngài, và sau đó vào năm 2000 khi Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, lúc đó là thư ký của Thánh Bộ, đã gặp chị Lucia tại Coimbra, Bồ Đào Nha, để khẳng định rằng văn bản này là văn bản gốc ban đầu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, không có tình yêu, tất cả mọi ơn không ích gì cho giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, mùng 6 tháng 11 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến đã có hàng trăm người tàn tật, trong đó có rất đông các trẻ em. Đức Thánh Cha đã dành ra hơn một giờ đồng hồ để chào thăm, ôm hôn và an ủi họ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển khía cạnh thứ hai của sự hiệp thông trong giáo hội, đó là sự hiệp thông với các điều thánh thiện, nghĩa là các thiện ích thiêng liêng. Hai khía cạnh gắn liền nhau. Thật vậy, sự hiệp thông giữa các Kitô hữu lớn lên nhờ việc tham dự vào các thiện ích thiêng liêng. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, chúng ta duyệt xét các bí tích, các đặc sủng và tình bác ái. Chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất, trong sự hiệp thông với các bí tích, với các đặc sủng mà mỗi người có, bởi vì Chúa Thánh Thần đã ban chúng cho họ với tình bác ái. Trước hết là sự hiệp thông với các bí tích, Đức Thánh Cha giải thích như sau. Các bí tích diễn tả và thực hiện một sự hiệp thông hữu hiệu và sâu xa giữa chúng ta, bởi vì trong các bí tích chúng ta gặp Chúa Kitô cứu thế, và qua người gặp gỡ các anh em khác trong đức tin. Các bí tích không phải là các vẻ bề ngoài, không phải là các nghi thức. Các bí tích là sức mạnh của Chúa Kitô, có Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích. Khi chúng ta cử hành thánh lễ, trong bí tích thánh thể có Chúa Giêsu sống động. Chính Ngài sống động quy tụ chúng ta, làm cho chúng ta trở thành cộng đoàn, làm cho chúng ta thờ phượng Thiên Chúa Cha. Mỗi người trong chúng ta qua các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, được tháp nhập vào Chúa Kitô và hiệp nhất với toàn cộng đoàn các tín hữu. Vì thế, nếu một đàn giáo hội làm ra các bí tích, đàn khác chính các bí tích làm ra giáo hội, xây dựng giáo hội bằng cách sinh ra các con cái mới, kết hiệp họ với dân thánh của Thiên Chúa bằng cách củng cố sự tùy thuộc của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần cuối tài liệu chuẩn bị Đại hội Chung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco công bố sẽ triệu tập Đại hội Chung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014 về chủ đề Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Để chuẩn bị cho đại hội này, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Badisari, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới một tài liệu chuẩn bị, trình bày những suy tư căn bản, kèm theo bảng câu hỏi, mời gọi các giáo hội địa phương đóng góp ý kiến. Theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Badisari, các giáo hội địa phương phải gửi bản góp ý của mình về cho Roma, chậm nhất là cuối tháng Giêng năm 2014. Trong một thời sự của hai ngày vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn tài liệu chuẩn bị này. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến phần còn lại của tài liệu chuẩn bị, nói về giáo huấn của giáo hội và của cộng đồng chung Vaticano đệ nhị về gia đình. Giáo huấn của giáo hội về gia đình. Các đấng kế vị Thánh Phêrô sau cộng đồng Vaticano đệ nhị cũng đã làm phong phú thêm qua huấn quyền của các ngài giáo lý về hôn nhân và gia đình. Đặc biệt là Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục đã ban những giáo huấn liên quan cả về mặt nguyên tắc lẫn về mặt thực hành qua thông điệp Humanae Vitae. Kế đến, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn Familiaris Consortio cũng muốn nhấn mạnh khi đưa ra kế hoạch của Thiên Chúa về vấn đề sự thật về nguồn gốc của tình yêu giữa đôi vợ chồng và tình yêu của gia đình. Nơi duy nhất làm cho sự trao hiến ấy có thể thực hiện được với trọn cả sự thật của nó chính là hôn nhân, nghĩa là khế ước tình yêu hôn phối, hay nói cách khác là sự chọn lựa có ý thức và tự do, nhờ đó mà người nam và người nữ chấp nhận sống chung và chia sẻ tình yêu như chính Thiên Chúa đã muốn. Và cũng chỉ dưới ánh sáng này, sự chọn lựa kia mới bày tỏ ý nghĩa đích thực của nó. Định chế hôn nhân không phải là một sự can thiệp tùy tiện của xã hội hay công quyền, cũng không phải là sự áp đặt của một mô thức từ bên ngoài. Định chế ấy là một đòi hỏi từ bên trong khế ước tình yêu hôn phối, được xác định công khai như khế ước duy nhất và tuyệt đối, để đôi bạn nhờ đó có thể sống trung thành trọn vẹn với ý định của Thiên Chúa tạo hóa. Sự trung thành này không hề làm giảm tự do của nhân vị, ngược lại còn giúp cho tự do ấy khỏi rơi vào những thái độ chủ quan và các thứ chủ nghĩa tương đối, và làm cho nó được tham dự vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa tạo hóa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng đưa ra những dự kiện nền tảng sau đây. hôn ước và nhờ đó người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sống chung thân mật và yêu thương, đã được đứng tạo hóa thiết lập và sắp xếp theo những quy luật riêng. Từ bản chất, hôn nhân hướng tới thiện ích của đôi phối ngẫu, cũng như việc sinh sản và giáo dục con cái. Hôn nhân giữa những người đã chịu phép rửa được Đức Kitô nâng lên hàm bí tích. Giáo thuyết của sách giáo lý đã xem xét cả về những nguyên tắc thần học lẫn những hành vi luân lý, được trình bày qua hai tiêu đề khác biệt: bí tích hôn nhân và điều răn thứ sáu. Đọc kỹ những phần này của sách giáo lý sẽ cho ta hiểu biết hiện đại về giáo lý đức tin để chống đỡ cho hành động của Hội Thánh trước những thách đố hiện nay. Một vụ của Hội Thánh được gợi hứng từ chân lý của hôn nhân, được nhìn trong kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng người nam và người nữ, và đã mặc khải trong thời viên mãn, nơi Đức Giê-xu tình yêu viên mãn giữa đôi vợ chồng đã được nâng lên hàm bí tích. Hôn nhân Kitô giáo dựa trên cơ sở của sự ân thuận, còn được phú ban cho những hiệu quả riêng, cả những thiện ích lẫn nghĩa vụ của đôi vợ chồng. Tuy nhiên, hôn nhân cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của vòng tội lỗi, vốn có thể gây ra những vết thương sâu đậm và làm hạ cấp cả phẩm giá của chính bí tích. Gần đây, thông điệp Lumen Fidei của Đức Giáo Hoàng Francisco nói về gia đình trong tương quan với đức tin. Về điều đó, ta nhận thấy rằng mối liên kết giữa người ta với nhau mạnh mẽ như thế nào khi có Thiên Chúa hiện diện giữa họ. Thông điệp nói, môi trường đầu tiên, trong đó đức tin chiếu sáng xã hội người ta là gia đình. Tôi tự nghĩ trước tiên đến sự kết hợp bền vững giữa người nam và người nữ trong hôn nhân. Hôn phối này sinh ra từ tình yêu của họ cho nhau, là dấu chỉ và là sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa, từ sự nhìn nhận và chấp nhận sự khác biệt giới tính, là một sự thiện hảo. Nhờ đó, đôi phối ngẫu có thể kết hợp với nhau nên một xương một thịt, và sinh hạ sự sống mới, biểu lộ sự nhân lành của Đấng tạo hóa, sự khôn ngoan và kế hoạch yêu thương của Ngài. Dựa trên nền tảng của tình yêu này, người nam và người nữ mới có thể hứa yêu thương nhau bằng một hành động chân thành suốt cuộc đời và phản chiếu đức tin trên nhiều phương diện. Hứa yêu thương nhau mãi mãi là điều khả thể khi người ta biết được có một kế hoạch vĩ đại hơn những dự phóng riêng của mình. Nó nâng đỡ ta và khiến ta có thể phó dâng cả tương lai mình cho người mình thương yêu. Đức tin không phải là nơi ẩn náu cho những con người không huệ khí, nhưng làm triển nở đời sống. Đức tin giúp ta nhận biết tiếng gọi kỳ diệu là ơn gọi tình yêu, và nó bảo đảm cho ta tình yêu ấy là đáng cậy tin và đáng cho ta dấn thân đảm nhận lấy. Bởi lẽ, nó dựa trên sự trung thành của Thiên Chúa vốn mạnh mẽ hơn những nỗi yếu hèn của ta. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là đoạn trích cuối cùng từ tài liệu chuẩn bị khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tự tử là cất đi sự sống hay trao ban sự sống? Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Người ta nhìn vào hành động tự tử từ nhiều góc cạnh khác nhau. Trước hết, có người nhìn vào hành động tự tử như một sự hy sinh. Trong lịch sử Do Thái, người ta thường nhắc đến trường hợp nổi tiếng, thường được mệnh danh là cuộc tử thủ và tự sát tại Masada. Masada là một pháo đài của người Do Thái, bị quân đội La Mã vây hãm. Biết chắc sự thất trận, những người bảo vệ pháo đài trình lên vị chỉ huy của mình như sau. Chúng tôi vẫn còn có tự do để chọn lựa một cái chết cao đẹp. Xin hãy để cho những người vợ của chúng tôi chết mà không bị làm nhục. Người đời sẽ làm chứng rằng chúng tôi thà chết hơn là làm nô lệ. Chính cái chết mang lại tự do cho linh hồn và cho phép linh hồn được thoát khỏi mọi tai họa. Thoát khỏi vòng nô lệ của quân thù, xin để cho chúng tôi được chết như những con người tự do. Cùng với vợ con của chúng tôi, xin để chúng tôi được cùng nhau lìa bỏ cuộc đời này. Trong số 960 người tử thủ trong pháo đài, trừ 2 người đàn bà và 5 trẻ em, tất cả đều tự tử. Lý do được những người Do Thái trong pháo đài Masada đưa ra để tự vẫn là để khỏi phải bị bắt làm nô lệ, và chú ý của họ là muốn chết trong danh dự. Người ta không thấy có bất cứ lý do ích kỷ hay hèn nhát nào. Chính vì thế mà cho tới ngày nay, cái chết của họ vẫn được người Do Thái tôn vinh. Đây là một sự hy sinh vì một mục đích cao cả. Trong khi đó, tự tử thường chỉ nói đến hành động đi tìm cái chết, mà không bao hàm một chủ ý nào khác. Cái chết của một số người trong đoàn thám hiểm Bắc Cực do ông Scott lãnh đạo cũng được xem như một hành động hy sinh. Những người tuyệt thực cho đến chết vì tinh thần ái quốc, những người tử đạo của giáo hội và những người đã bỏ mình trong hai cuộc thế chiến cũng được xem như những người đã hy sinh. Tuy nhiên, hành động tự sát vẫn luôn luôn là đề tài của tranh cãi. Ngoài động lực và chú ý, hành động tự tử tự nó có phải là một điều được phép làm không? Người ta thường phân biệt hai loại tự tử. Tự tử chủ động và tự tử thụ động. Một hành động tự tử có thể được xem là thụ động, khi người tự tử không có chủ ý đi tìm cái chết vì lợi ích riêng cho mình, mà vì lợi ích của người khác, hay vì một mục đích cao cả hơn. Giáo hội Công giáo tại Bắc Ireland đã không kết án hành động tuyệt thực cho đến chết của một số thành viên của phong trào IRA, bởi vì họ nhắm đến một mục đích cao hơn là tìm chính cái chết cho mình. Cách đây vài năm, Giáo hội Công giáo tại Pakistan cũng đã không lên án hành động tự sát của một vị giám mục khi ngài dùng súng tự kết liễu để phản đối luật bất công của nhà nước. Giáo hội lên án những hành động tự tử của những người chỉ nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân hay vì ích lợi cho bản thân. Đó là trường hợp những người vì muốn trốn tránh cuộc bách hại hoặc muốn được tôn vinh như người tử đạo đã chủ động tự tử. Những hành động tự tử mà chúng ta xem như một sự hy sinh cũng có chứa đựng yếu tố chủ động. Đó là trường hợp của nhà hiền triết Socrates, hay thuyền trưởng Oates, trong đoàn thám hiểm Bắc Cực của ông Scott. Socrates đã tự tay đón lấy chén thuốc độc và uống lấy. Thuyền trưởng Oates đã ra khỏi liều và một người khác đã giết ông. Ông không tự giết mình, nhưng một cách ý thức, ông đã tự đặt mình vào chỗ mà ông biết chắc chắn là sẽ không thể sống còn. Ông làm hành động này vì muốn mang lại hy vọng cho những người đồng chí hướng. Trong thực tế, mặc dù ông có chủ ý muốn cứu những người bạn của ông, cả đoàn thám hiểm đều chết vài ngày sau đó. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra một trường hợp khác. Cuộc chiến truy lùng quân khủng bố diễn ra tại Afghanistan là một cuộc chiến nguy hiểm. Một người lính của phương Bắc
đã len lỏi vào được hàng ngũ của quân Taliban. Anh đã được quân Taliban tin tưởng. Anh đã gửi thông tin về cho bộ chỉ huy của anh và trở về an toàn. Tuy nhiên vì muốn có thêm thông tin, bộ chỉ huy lại sai anh trở lại với quân Taliban, nhưng cũng cảnh cáo anh về nguy hiểm đang chờ anh. Người lính tình báo này biết rõ những gì đang chờ đợi anh, và anh sẵn sàng tự tử nếu bị phát giác. Đây là một hành động tự tử hay hy sinh? Động lực thúc đẩy anh dĩ nhiên là lòng ái quốc và sự chiến thắng của dân tộc anh là một chủ ý cao thượng. Anh biết rằng anh có thể bị tra tấn nếu anh không tự tử. Anh đã không đi tìm cái chết. Anh chỉ tự tử bởi vì anh không muốn bị tra tấn đến độ có thể phản bội dân tộc anh. Đây là một cuộc tự sát trực tiếp, nhưng được đề cao bởi vì anh đã được thúc đẩy bởi một động lực cao cả. Nói chung, không có trường hợp chết nào đòi hỏi chúng ta phải bày tỏ nhiều cảm thông hơn hành động tự tử, bởi vì trong hành động này có lẫn lộn động lực, chủ ý và những hậu quả khác biệt, đến nỗi không thể đưa ra cùng một phán đoán. Nhưng chúng ta hãy thử đưa ra một định nghĩa về hành động tự tử. Có tự tử là khi một người có chủ ý tự gây ra cái chết cho mình và xếp đặt những điều kiện để đi vào cái chết mà không hề bị cưỡng bách. Nhưng liệu với định nghĩa trên đây, chúng ta có thể đưa ra một phán quyết chung về hành động tự tử không? Có người lên án hành động tự tử vì xem đây là một hành động hèn nhát, hoặc là một hành động chống lại xã hội, thiên nhiên, thiên chúa hay phẩm giá con người. Kỳ thực, bảo rằng tự tử là một hành động hèn nhát là quên rằng phải can đảm con người mới dám tự mình đi vào cái chết như thế. Bảo rằng tự tử là chống lại xã hội là quên rằng cũng có những người tự tử là vì nghĩ đến ích lợi cho người khác. Bảo rằng tự tử là một hành động chống lại Thiên Chúa là quên rằng trong Kinh Thánh nhiều hành động tự tử được mặc nhiên đề cao. Sự sống là thánh thiên, đó là nguyên tắc nền tảng của Kinh Thánh. Tuy nhiên, trong giới răng thứ năm, chớ giết người. Hành động giết người ở đây thường được hiểu như là không được giết người vô tội. Cách hiểu này làm phát sinh quan niệm chiến tranh chính đáng và hành động tự vệ. Nhưng liệu chúng ta có thể dựa trên cùng một nguyên tắc để phán đoán về hành động tự tử không? Phải chăng nếu tự vệ là chính đáng thì tự tử cũng phải được xem là chính đáng. Trong lần tới, chúng tôi sẽ trình bày lập trường của giáo hội về hành động tự tử. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người, 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Câu giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đấng cứu chuộc con người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt, do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của Phụng Dụ Thánh như, ôi, tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một đấng cứu chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quảng diễn như sau. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi, con người là ai, con người là gì? Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây, biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người. Đức chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mà khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô đấng cứu chuộc đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau: Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn, và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo, như được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trình bày, là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh, được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau: Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô đệ nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị xứng đáng được tặng danh hiệu người bảo vệ con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
chân đói lại, và một lúc con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người.
Có một nhóm người đi quyên góp tiền để lo cho những trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong làng. Họ gặp một vị giáo sĩ vui vẻ và tốt bụng. Ông đã cho hết số tiền trong túi của ông và chỉ giữ lại một xu. Trên đường về, ông gặp một cụ già ngồi bán lúa mì. Ông liền mua một bịch lúa mang về để trong vựa. Chiều tối, người quản gia vào vựa lấy lúa sai để chuẩn bị bữa ăn tối. Ông hết sức ngạc nhiên, thấy vựa đầy lúa mì đến nỗi tràn cả ra ngoài. Người quản gia sửng sốt và reo lên: "Thưa giáo sĩ, nhờ hồng ân Thiên Chúa, vựa thóc của chúng ta lại đầy ắp." Vị giáo sĩ phân giải: "Tôi muốn mọi người trong nhà biết điều này. Chúng ta chỉ có một phần lúa thôi, còn phần kia là của người nghèo." Và ông cho gọi các người nghèo trong làng đến để chia lúa mì của họ. Quý vị và các bạn thân mến, hành động chia sẻ của vị giáo sĩ cho chúng ta một bài học lớn. Khi chúng ta cho đi chính mình là lúc chúng ta nhận lại. Khi thực thi tình bác ái với tha nhân thì chúng ta lại được đền đáp. Lẽ thường, ở đời ai cũng thích được nhận hơn là cho. Vì ai cũng nghĩ rằng cho đi là hao mòn, thiệt thòi và mất mát. Mấy ai dám cho không ai cái gì bao giờ. Nếu có cho thì cũng là để kiếm lợi nhiều hơn. Công bằng mà nói, bánh ít đi, bánh quy lại. Quy luật có qua có lại. Trong đời sống đạo, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy quảng đại chia sẻ với tha nhân. Nếu chúng ta chỉ đối xử tốt, chỉ chào hỏi đón tiếp những người giàu có thì chưa đủ, nhưng phải đón tiếp và yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người nghèo hèn bé mọn. Khi các ngươi làm việc ấy cho một kẻ bé nhỏ trong anh em ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Phúc âm Thánh Matthew chương 10 câu 42. Hằng ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Người nghèo xung quanh chúng ta rất nhiều. Họ là những trẻ em lang thang đầu đường cuối phố, những người già neo đơn không nơi nương tựa, những nạn nhân của thiên tai, chiến tranh và bất công xã hội. Họ là những người đói khát cơm bánh và nhất là thiếu tình yêu thương. Thánh Phaolô Tông Đồ cảm nhận giá trị của sự cho đi. Ngài khuyên các tín hữu luôn nhớ lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Trích sách Công Vụ chương 20 câu 35. Hằng ngày chúng ta nhận lãnh biết bao ân huệ từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, những gì chúng ta chia sẻ cho tha nhân, đó là chúng ta chia sẻ cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. noi gương Chúa Giêsu đến trần gian để yêu thương và hiến dâng mạng sống vì con người. Mỗi khi chúng ta cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu quảng đại yêu thương và phục vụ mọi người. Chúng ta đừng ngần ngại cho đi vì sợ mất mát hao mòn, nhưng để được lớn lên trong tình yêu, được sung mãn trong ân sủng của Thiên Chúa. Tại Chúa, Chúa đã đi trên con đường thánh giá để dạy chúng con bài học từ bỏ. Xin cho chúng con sẵn sàng từ bỏ và vui bước theo Chúa trên con đường hẹp của tin mừng, hầu trở thành chứng nhân cho tình thương của Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho mọi người, để tất cả chúng con cùng được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.